Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
À, vâng, thưa anh Thu Vinh, thì đối với cả phần đông các quý vị thính giả, chúng ta nghĩ là những người mà từ Việt Nam đi, những người mà thế hệ trước một chút ấy, thì chắc là cái ngày 30 tháng 4 1975 nó cũng còn ghi đậm trong ký ức. Bởi vậy cho nên là những gì mà vừa diễn ra tuần vừa rồi ở Kabul chắc là nhiều quý vị cũng cảm thấy có những cái nét tương đồng với những ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam. Thật sự là khi mà nhìn cảnh tượng những người Afghan mà chen chúc nhau để làm sao lên được máy bay vận tải của Hoa Kỳ thì nó cũng có cái gì giống như là những người Việt Nam mà lúc đó phải rời bỏ quê hương để rồi sao trở thành thuyền nhân chẳng hạn, rồi cố gắng lên những cái thuyền ở ngoài khơi rời khỏi Việt Nam. Tất nhiên là Afghanistan thì là đất nước không có biển, cho nên là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái tình trạng thuyền nhân như hồi xưa. Nhưng mà số người đang muốn rời khỏi Afghanistan rất là lớn, và cái cảnh mà máy bay trực thăng của Hoa Kỳ bay trên nóc vào nhà đại sứ ở Kabul cũng giống hệt như là cái cảnh máy bay trực thăng Chinook của quân đội Hoa Kỳ bay trên các cái tòa nhà của sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn gần đấy năm trước, và lịch sử gần như lại đang lặp lại hay sao đó. Và rõ ràng là khi mà nhìn những cảnh này thì người Việt Nam chúng ta thì đều quan tâm cả, cái anh Quốc Vinh.
Thưa, không hiểu là làm sao chúng ta có thể so sánh được giữa Taliban và ví dụ như bộ đội chính quy và hoặc là Mặt trận Giải phóng miền Nam chiếm Sài Gòn.
Vâng, cái sự giống nhau thì nó chỉ là cái sự giống nhau ở bề ngoài thôi, những cái hình ảnh rồi những cái rung động của những người chúng ta khi mà những người đã, nhất là những người đã trải qua những cái đó, với cái cảnh trạng của người Afghanistan bây giờ. Chứ còn về thực chất thì cái cuộc chiến nó cũng khác nhau rất là nhiều ạ. Tuy nhiên thì có một điều mà Hồng Nga muốn đề cập là cái tâm trạng của những người Afghan bây giờ, nhất là những người mà làm cho chế độ mà do Hoa Kỳ hậu thuẫn, với những người mà hồi xưa làm cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa và có cộng tác với cả Hoa Kỳ chẳng hạn, thì chắc là tâm trạng của họ hiện giờ cũng giống như vậy, bị bỏ rơi rồi cảm thấy bị phản bội, rồi làm sao mà có thể tồn tại được trong một cái chính thể mới, thì Hồng Nga rất là thông cảm với cả những cái tâm trạng như vậy. Thế còn về bản chất cuộc chiến thì như quý vị đã thấy rằng là hiện giờ ở bên Afghanistan thì Taliban là một cái chế độ mà thiên về Hồi giáo và khá là hà khắc so với cả 20 năm trước khi mà họ bị thất bại ở Afghanistan ấy, thì thực sự là một cái chế độ rất là hà khắc đối với cả, nhất là đối với phụ nữ. Hiện giờ thì mới chiếm được chính quyền, cho nên là chúng ta cũng chưa biết là họ sẽ quản trị như thế nào, mà họ sẽ đối xử như thế nào với các tầng lớp trong xã hội. Thế nhưng còn hồi xưa thì Việt Nam Cộng Hòa thì là một cái chế độ khác hẳn. Bởi vậy cho nên là sự đón nhận của người dân nó cũng khác. Về cái sự tham chiến của Hoa Kỳ thì vừa rồi ông Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có nói rằng là thực ra là họ đã chiến thắng bởi vì họ đã đánh bại được cái chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, rồi Al-Qaeda, rồi thậm chí là thủ tiêu được cả Osama Bin Laden ở Pakistan là nhờ cái cuộc chiến ở Afghanistan. Thì cũng là một cách diễn giải của một ông lãnh đạo tối cao của Hoa Kỳ thôi. Thế nhưng mà đấy, bây giờ thì người Mỹ đã rút đi và người Afghanistan ở lại với nhau để rồi xem là họ sẽ hành xử như thế nào đối với nhau, người cùng một nước, người cùng một giống nòi trong một cái đất nước loạn lạc như vậy ạ.
Tổng thống Joe Biden thì vẫn luôn biện minh cho cái quyết định là rút lui, mặc dù là bên đảng Dân Chủ thì cũng có trách bên đảng Cộng Hòa, tức là đã trách vì Tổng thống trước Donald Trump đã đàm phán với Taliban.
Vâng, thì họ nói như vậy, thực sự là bây giờ họ đã hoàn toàn bất lực, không có thể làm gì ở những đất nước đấy. Thì như chúng ta cũng đã biết rằng là trong một thời gian rất là lâu rồi thì người Mỹ cũng có tham gia tham chiến trực tiếp ở Afghanistan đâu ạ. Và họ cũng chỉ đóng những cái vai trò như là huấn luyện rồi cố vấn vân vân và vân vân. Cho nên là ông ấy nói thế thì cũng đúng thôi, bởi vì là thực ra cầm súng ở một đất nước ngoài thì đều là cái điều mà gần như là các nước đều không chấp nhận được. Bây giờ anh có thể tưởng tượng người dân của một nước có chủ quyền tự nhiên lại có một đội quân ở nước ngoài vào chinh chiến ở đất nước mình thì rõ ràng là không thể chấp nhận được. Thế nhưng mà sự thật thì là cái sự can dự của Hoa Kỳ ở các nơi, nhất là ở các nước Trung Đông, những nước mà Hồi giáo là cái tôn giáo chính và đang được toàn dân họ theo ấy, thì là một cái điều rất là khó khăn, gần như là không tưởng. Chắc là sau cái vụ này thì Hoa Kỳ họ cũng phải cân nhắc lại cái chính sách can dự ở nước ngoài của mình. Còn đối với cả Việt Nam thì đấy, quý vị cũng đã thấy rằng là Hoa Kỳ đến rồi Hoa Kỳ phải rút lui, để lại bao nhiêu người lo sợ trong cái tình trạng mà Cộng sản có thể tràn vào rồi đàn áp họ rồi gây ra những cái tang thương cho gia đình họ. Thực ra bây giờ thì Hồng Nga nghĩ là cái chính cần dư luận quốc tế cần phải tập trung vào và để giúp đỡ là số phận của những người mà đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái cuộc nội chiến ở Afghanistan, rồi hiện giờ họ đang phải đứng trước cái nguy cơ tha hương, rồi nguy cơ không biết là làm thế nào để có thể tồn tại, làm sao để giúp họ, giúp những dòng người mà họ muốn đi di tản chẳng hạn, hay là nếu mà có ở lại thì cũng phải có cách nào đó để giúp họ tồn tại trong một cái chính thể mà họ chưa biết là sẽ như thế nào, liệu có thể sẽ giống như hồi xưa hay là đã có thay đổi chút ít. Cái đấy thì chúng ta phải chờ mới biết được ạ. Thật sự là một cái câu nói thì nghe nó cũng không có gì là độc đáo, thế nhưng mà mọi thứ còn đang ở phía trước, chúng ta phải quan sát xem ạ.
Nhìn ra phía trước thì cũng trong cái bối cảnh là so sánh với cái tình trạng của Việt Nam ngày xưa và của Afghanistan bây giờ, thì sau đó thì ở Việt Nam cũng đã tái lập ban giao với Hoa Kỳ, và sau đó người Mỹ quay trở lại Việt Nam và lần này không tốn một viên đạn nào cả, thì chuyện đó liệu có xảy ra với Afghanistan không?
Vâng, đúng là cái sự thật anh nhắc thì ngay nó cũng chớ trêu, tuy rằng nó là sự thật. Hồi xưa thì là bắn nhau nhưng sau đó thì phải bắt tay nhau thôi, bởi vì cái thế giới không chỉ có chiến tranh mà nó còn có cả hòa bình, còn có phát triển kinh tế. Và Hoa Kỳ thì vẫn là một cường quốc, thì Nga nghĩ là trước sau rồi thì nếu mà một nước Afghanistan mà do Taliban cai quản và họ muốn phát triển thì họ chắc cũng sẽ phải phát triển kinh tế với cả các cường quốc. Nhưng mà có một cái cường quốc khác mà Nga nghĩ là quý vị thính giả sẽ rất là quan tâm, đó là Trung Quốc. Và liệu cái quan hệ giữa Taliban, giữa Afghanistan dưới thời Taliban với Trung Quốc như thế nào, thì chúng ta có thể thấy rằng là Trung Quốc họ đang rất là tận dụng cái khoảng trống quyền lực cũng như là cái ban giao quốc tế mà hiện giờ rất là hạn hẹp của Taliban để tiến vào làm thân với cả Afghanistan, để sau này thì tận dụng cái cơ hội có thể làm ăn hay là những cái quan hệ khác về chiến lược đối với cả Afghanistan. Có một cái chi tiết không biết là quý vị có biết không, tức là trong những năm gần đây thì Trung Quốc là một trong những nước rất ít nước trên thế giới mà vẫn duy trì cái đối thoại ngoại giao với Taliban, trong khi nhiều nước thì hoàn toàn là tẩy chay và không làm việc với Taliban, thậm chí liệt Taliban vào danh sách các cái tổ chức gọi là khủng bố ở trên thế giới. Thế nhưng Trung Quốc thì hoàn toàn là không làm như vậy, họ có cái cách tiếp cận khác của họ. Một phần cũng vì lo ngại an ninh giữa cái vùng biên giới của họ với Afghanistan, rồi một phần nữa là vì cũng muốn thế lực Hồi giáo ở Afghanistan làm sao có thể giúp để phòng ngừa những cái tai họa từ các tổ chức ly khai ở Tân Cương chẳng hạn cũng theo Hồi giáo. Tất nhiên họ có cái toan tính của họ, nhưng mà ngoài ra thì họ cũng muốn là thông qua Afghanistan để thông thương được cái con đường tơ lụa mới mà họ đang muốn hình thành. Cái dự án con đường vành đai của họ không có Afghanistan tham gia thì xem ra là cũng không được thuận lợi lắm. Rất là nhiều cái toan tính của họ, và Việt Nam chúng ta thì không biết là chính phủ đã nhìn nhận được cái vị thế mới của Trung Quốc ở Afghanistan hay chưa, và có cái hành động xử thế như thế nào thì chúng ta cũng sẽ chờ để xem ạ.
Rồi, cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, cảm ơn anh ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.